Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 11b đến câu 17. Khi ấy Đức Giêsu nói với họ về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu thưa người rằng: "Xin Thầy cho đám đông về để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng." Đức Giêsu bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này. Quả thật có tới chừng 5.000 người đàn ông." Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng 50 người một." Các môn đệ làm y như vậy và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được 12 thúng. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại Đức Giêsu và các môn đệ lui về miền Bethsaida để nghỉ ngơi. Bethsaida là một vùng vắng vẻ phía bên kia sông Giô-đan. Tuy nhiên đám đông dân chúng đoán biết trước nên lại kéo đến và được Đức Giêsu tiếp đón, giảng dạy và chữa lành. Vào lúc cuối ngày hôm đó đã xảy ra phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chỉ riêng sách tin mừng Luca ghi lại các chi tiết. Các môn đệ đề nghị với Đức Giêsu rằng ở đây là nơi vắng vẻ, không có hàng quán để mua thức ăn, xin Thầy giải tán đám đông để họ tự lo cho mình. Tuy nhiên Đức Giêsu đã nói với các ông: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Đây vừa là một mệnh lệnh về sứ vụ của các môn đệ, vừa cho thấy tấm lòng của Đức Giêsu với dân chúng đang cần đến của ăn. Hôm nay chúng ta mừng lễ mình máu Thánh Chúa Giêsu. Có nhiều người đã cố gắng tìm cách lý giải một cách dễ hiểu nhất về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Có người cho rằng sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể chỉ có tính cách biểu tượng và ý nghĩa. Nhưng nói như vậy là cho rằng Đức Giêsu không hiện diện thực sự trong bí tích thánh thể. Đây là cách diễn giải sai lạc đạo lý về bí tích này. Trái lại, Đức Giêsu không chỉ hiện diện một cách biểu tượng hay ý nghĩa mà thôi, mà Ngài còn hiện diện một cách thật sự trong bí tích thánh thể. Tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại tuyên bố của Đức Giêsu: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Ngày xưa trong sa mạc, dân Israel đã hỏi nhau: "Làm sao Thiên Chúa có thể lấy gì cho chúng ta ăn, cho chúng ta uống?" Nhưng rồi, họ đã được ăn manna và được uống nước chảy ra từ tảng đá. Cũng vậy, hôm nay các môn đệ nói với Đức Giêsu: "Ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, chừng ấy thì thấm vào đâu so với đám đông dân này?" Nhưng rồi, họ không chỉ được ăn một chút ít, mà được ăn no nê đến dư thừa. Đó là điều chúng ta có thể tin được rằng, không chỉ có một số ít người, nhưng cả nhân loại đều được ăn uống thịt và máu Đức Giêsu. Công đồng Trento dạy rằng, khi cử hành mầu nhiệm thánh thể, chính Chúa Giêsu và Thánh Thần của người đã biến đổi bản thể của bánh và rượu, trở thành mình và máu Đức Giêsu. Nhờ sự hiện diện đích thật đó, Đức Giêsu trở thành nguồn lương thực nuôi đời sống người tín hữu. Bánh và rượu trong thánh lễ là tượng trưng cho hoa màu ruộng đất và lao tác của con người. Những lễ vật đó sẽ được thánh hiến để trở thành của ăn, của uống siêu nhiên cho nhân loại. Khi đón nhận thánh thể, con người sẽ lại được biến đổi để trở thành một phần của Thiên Chúa. Bữa tiệc thánh thể không chỉ nuôi dưỡng linh hồn người tín hữu, nhưng còn trở thành nguồn năng lực biến đổi thế giới. Chúng ta nhớ lại sự kiện hai môn đệ trên đường về làng Emmau vào chiều ngày phục sinh. Đức Giê-xu hiện ra với các ông trong dáng vẻ của một người khách lạ. Người trao đổi, tranh luận với hai ông, nhưng hai ông không nhận ra người. Chỉ đến khi hai ông mời người vào nhà dùng bữa với mình, khi người cầm bánh bẻ ra trao cho họ, lúc ấy họ đã nhận ra người. Ngày xưa Đức Giê-xu đã làm phép lạ hoa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Ngày nay Thiên Chúa tiếp tục làm việc đó nhờ vào đôi bàn tay rộng mở, nhờ vào trái tim quảng đại của mỗi chúng ta. Nhìn ra xung quanh, chúng ta có thể nhận ra có biết bao nhiêu anh chị em chúng ta đang phải thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất. Những trẻ em và phụ nữ ở Phi Châu, những người di dân đang phải đau khổ trên đường tìm kiếm điều kiện sống bình an. Họ đang cần, rất cần sự trợ giúp về cả tinh thần lẫn vật chất của nhiều người. Đừng như các môn đệ của Đức Giê-xu trong bài tin mừng hôm nay, lo thoái thác sứ vụ chăm lo cho cộng đồng, rằng mình chỉ có vỏn vẹn 5 chiếc bánh và 2 con cá. Với sự đóng góp quảng đại của chúng ta, Thiên Chúa có thể làm được nhiều điều kỳ diệu, vượt qua sức tưởng tượng của mỗi người. Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta rằng, mỗi người hãy cho, tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Vậy mỗi người chúng ta hãy để bí tích thánh thể biến đổi tâm hồn mình, nhờ đó chúng ta có thể rộng rãi, quảng đại, mở rộng trái tim với anh chị em đồng loại. Ngày nay, giáo hội vẫn tiếp tục tái cử hành cuộc vượt qua của Đức Giê-xu trong mỗi thánh lễ. Ở đó Đức Giê-xu không chỉ đơn giản là chiên vượt qua của Thiên Chúa, nhưng chính người trở thành của ăn, của uống dưỡng nuôi linh hồn nhân loại. Nhờ thánh thể, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống thần linh của chính Ngài. Vì biết rằng sự sống thần linh của chúng ta còn non yếu, nên Đức Giê-xu muốn dùng chính mình và máu người để tiếp sức và hồi sinh chúng ta. Ấy vậy mà, nhiều Kitô hữu chẳng ý thức được sự cao quý của bí tích tình yêu này. Có thể, họ đón rước bí tích này với thái độ thờ ơ lạnh nhạt, như một thói quen hay như một hành động nhân sinh bình thường. Họ chẳng ý thức được mình đang tiếp rước chính đấng là nguồn của sự thật và sự sống. Trên con đường tiến về quê hương vĩnh cửu, vì biết rằng đó là con đường gian nan khó khăn, Đức Giê-xu đã trao cho chúng ta của ăn đàng là chính mình và máu người như lời người tuyên bố. Ai ăn thịt và uống máu người thì có sự sống đời đời. Quả vậy, giống như thân xác cần phải ăn uống mới có thể tồn tại, linh hồn chúng ta cũng cần phải ăn uống thần lương mới đủ sức vượt qua mọi trở ngại, cầm cự được trước các cơn cám dỗ và đủ sức đi trọn con đường dương thế, tiến về quê hương vĩnh cửu, nơi Đức Giê-xu đang chờ đợi mỗi người chúng ta. Amen.
Đây tấm bánh đoàn con cùng dâng tiến, với rượu hồng dâng lên trước nhan cha. Đây mầu nhiệm đức tin hội thánh truyền, chúng con dâng lòng thành tiến dâng cha.
Lời truyền thế